Ba câu hỏi của hoàng đế. Ngày xưa, có một vị hoàng đế muốn đi tìm triết lý của cuộc đời. Ông cần sự thông thái để trị vì và dìu dắt chính bản thân mình. Các tôn giáo và triết lý đương thời không làm ông thỏa mãn. Do vậy, ông đi tìm triết lý sống cho riêng mình. Cuối cùng, ông nhận ra rằng mình chỉ cần tìm lời đáp cho ba câu hỏi nền tảng mà thôi. Những câu trả lời đó sẽ cho ông mọi chỉ dẫn khôn ngoan cần thiết. Và ba câu hỏi đó là: 1. Lúc nào là thời điểm quan trọng nhất? 2. Ai là người quan trọng nhất? 3. Điều quan trọng nhất phải làm là gì? Sau khi đã tìm kiếm rất lâu, ông cũng tìm ra ba câu trả lời trong một lần đến thăm một ẩn sĩ. Theo bạn, thì ba câu trả lời đó là gì? Xin hãy nhìn kỹ lại các câu hỏi và tạm dừng lại trước khi bạn đọc tiếp. Tất cả chúng ta đều biết lời đáp của câu hỏi thứ nhất nhưng vẫn thường quên nó đi. Thời điểm quan trọng nhất dĩ nhiên chính là hiện tại. Đó là thời gian duy nhất mà chúng ta từng có. Do vậy, nếu bạn muốn nói với cha hay mẹ của mình rằng bạn rất yêu họ, rằng bạn rất biết ơn khi họ là cha mẹ mình, thì hãy làm ngay bây giờ đi. Đừng đợi đến ngày mai, cũng không nên chờ 5 phút nữa, mà phải là ngay bây giờ. Bởi 5 phút nữa đã là quá muộn. Nếu bạn cần nói lời xin lỗi với cha mẹ mình, thì đừng nghĩ đến mọi lý do vì sao bạn không nên làm. Hãy làm ngay bây giờ đi. Bởi cơ hội đó có thể sẽ không bao giờ đến nữa. Hãy nắm bắt thời điểm. Câu trả lời thứ hai có ý nghĩa vô cùng sâu sắc và ít có ai tìm ra lời đáp chính xác. Khi đọc câu hỏi này, lúc còn là một sinh viên, tôi cứ suy nghĩ mãi suốt ngày và có vẻ như ở câu hỏi này có một điều gì đó sâu sắc hơn thứ mà tôi tưởng tượng được. Câu trả lời là: người quan trọng nhất chính là người mà bạn đang đối diện. Tôi nhớ lại những lần mình đặt câu hỏi với các giáo sư nhưng họ chẳng chú tâm lắng nghe tôi chút nào. Bên ngoài, trông họ có vẻ lắng nghe nhưng thực tình bên trong họ chỉ muốn tôi đi chỗ khác. Vì họ còn nhiều thứ quan trọng hơn phải làm. Đó là những gì tôi cảm thấy, thật là khó chịu. Tôi cũng nhớ, cái lần mình đã lấy hết can đảm lên gặp một diễn giả rất nổi tiếng để đặt một câu hỏi cá nhân và vô cùng ngạc nhiên lẫn sung sướng khi ông hoàn toàn chăm chú lắng nghe tôi. Trong khi các giáo sư khác đang chờ để nói chuyện với ông, còn tôi chỉ đơn thuần là một sinh viên bình thường. Ấy vậy mà ông đã khiến tôi có cảm giác mình trở nên quan trọng. Sự khác biệt giữa hai tình huống ấy thật lớn. Sự giao tiếp và cả tình yêu chỉ có thể được chia sẻ khi cái người mà bạn đang đối diện, bất kể họ là ai, là người quan trọng nhất trên thế gian đối với bạn tại thời điểm đó. Họ sẽ cảm nhận được điều đó, họ biết điều đó, và họ sẽ đáp ứng lại. Nhiều cặp vợ chồng thường than phiền rằng người bạn đời không thực sự lắng nghe họ. Ý họ muốn nói là người bạn đời làm họ cảm thấy mình không còn quan trọng nữa. Các luật sư chuyên về ly hôn sẽ phải đi tìm việc khác mà làm nếu mọi người đều ghi nhớ lời đáp cho câu hỏi thứ hai của vị hoàng đế nọ và áp dụng tốt vào trong đời sống hàng ngày. Nếu được thế, thì cho dẫu có bận rộn và mệt mỏi mấy, chúng ta cũng làm cho người bạn đời cảm thấy họ là người quan trọng nhất trên thế gian này mỗi khi ở bên chúng ta. Trong kinh doanh, khi người đối diện với chúng ta là một khách hàng tiềm năng, nếu chúng ta đối xử với họ như với người quan trọng nhất đối với chúng ta trong thời điểm đó, thì doanh số sẽ gia tăng và đồng lương của chúng ta cũng sẽ tăng theo. Vị hoàng đế trong câu chuyện trên đã thoát khỏi một cuộc mưu sát nhờ biết lắng nghe trọn vẹn lời khuyên của một chú bé khi ông trên đường đến thăm vị ẩn sĩ kia. Khi vị hoàng đế quyền lực đối diện với đứa trẻ, thì chú bé đó là người quan trọng nhất trên thế gian này đối với ông và đã cứu sống mạng ông. Khi bạn bè đến gặp tôi sau một ngày dài để kể cho tôi nghe về những vấn đề của họ, tôi nhớ đến lời đáp của câu hỏi thứ hai của vị hoàng đế và giúp họ cảm thấy mình là người quan trọng nhất. Đó chính là sự vị tha. Lòng trắc ẩn sẽ tiếp thêm năng lượng và mang lại hiệu quả tốt đẹp. Người tổ chức buổi hội thảo đã thực hiện nguyên tắc người quan trọng nhất là người bạn đang đối diện ngay trong những buổi phỏng vấn đầu tiên với các đứa trẻ mà cô giang tay giúp đỡ. Với nhiều trẻ, đó là lần đầu tiên trong đời các em bỗng thấy mình trở nên quan trọng, đặc biệt là bởi một người lớn có sức ảnh hưởng. Thêm vào đó, nhờ coi các em quan trọng mà cô có thể lắng nghe các em trọn vẹn chứ không phán xét. Bọn trẻ được lắng nghe, chương trình được thiết kế thích hợp, các em cảm thấy mình được tôn trọng và thế là chương trình có hiệu quả. Suy cho cùng, thì bài nói của tôi chẳng phải là phần chính của buổi hội thảo. Sau bài nói chuyện của tôi, một em đã lên phát biểu với mọi người. Em kể lại hoàn cảnh khó khăn của gia đình mình do dính dáng đến ma túy và tội phạm. Tuy nhiên, chương trình này đã cho em một niềm hy vọng và em đã nhanh chóng trở lại trường đại học. Nghe xong mà tôi không cầm được nước mắt. Đó mới chính là bài diễn thuyết chính của buổi hội thảo. Phần lớn thời gian trong đời chúng ta chỉ có một mình. Thế thì những lúc đó, cái người quan trọng nhất chính là bạn. Có rất nhiều thời điểm để bạn tự cảm thấy tầm quan trọng của mình. Ai là người đầu tiên mà bạn chú ý đến khi thức giấc vào buổi sáng? Chính là bạn. Thế bạn có bao giờ nói, xin chào mình buổi sáng, chúc mình một ngày tốt lành, không? Tôi thì có đấy. Còn ai là người cuối cùng mà bạn chú ý đến khi bạn đi ngủ? Cũng chính là bạn. Tôi vẫn tự chúc mình ngủ ngon vào buổi tối. Tôi tự cho mình tầm quan trọng ở nhiều khoảnh khắc riêng tư trong ngày và nó có tác dụng đấy. Cuối cùng, câu trả lời cho câu hỏi thứ ba của Hoàng đế, điều quan trọng nhất phải làm là gì? Chính là quan tâm. 1. Lúc nào là thời điểm quan trọng nhất? Bây giờ. 2. Ai là người quan trọng nhất? Người đối diện với bạn. 3. Điều quan trọng nhất phải làm là gì? Quan tâm. Việc hà dịch theo Opening the Door of Your Heart. Những dấu chấm câu. Có một người chẳng may đánh mất dấu phẩy. Anh ta trở nên sợ những câu phức tạp và chỉ tìm những câu đơn giản. Đằng sau những câu đơn giản là những ý nghĩa đơn giản. Sau đó, không may, anh ta lại làm mất dấu chấm than. Anh bắt đầu nói khe khẽ, đều đều, không ngữ điệu. Anh không cảm thán, không xích xoa. Không gì có thể làm anh ta sung sướng, mừng rỡ hay phẫn nộ nữa cả. Đằng sau đó là sự thờ ơ đối với mọi chuyện. Kế đó, anh ta đánh mất dấu chấm hỏi và chẳng bao giờ hỏi ai điều gì nữa. Mọi sự kiện xảy ra ở đâu, dù trong vũ trụ hay ở mặt đất, hoặc ngay trong nhà mình, anh đều không hay biết. Anh ta đánh mất khả năng học hỏi. Đằng sau đó là sự thiếu quan tâm với mọi điều. Một thời gian sau, anh ta đánh mất dấu hai chấm. Từ đó, anh ta không liệt kê được, không còn giải thích được hành vi của mình nữa. Lúc nào cũng chỉ trích dẫn lời của người khác. Thế là anh ta hoàn toàn quên mất cách tư duy. Cứ như vậy, anh ta đi đến dấu chấm hết. Thiếu những dấu chấm câu trong một bài văn, có thể bạn chỉ bị điểm thấp vì bài văn của bạn mất ý nghĩa. Nhưng mất những dấu chấm câu trong cuộc đời, tuy không ai chấm điểm, nhưng cuộc đời của bạn cũng mất ý nghĩa như vậy. Mong bạn giữ gìn cẩn thận những dấu chấm câu của mình, bạn nhé. An Bình dịch theo Internet. Ba người thầy vĩ đại. Khi Hassan, một nhà hiền triết Hồi giáo sắp qua đời, có người hỏi ông, thưa ngài, xin cho tôi biết ai là thầy ngài, ai là người đã truyền cho ngài những kiến thức uyên bác đến vậy? Hassan mỉm cười, những người thầy của ta nhiều vô kể. Nếu điểm lại tên tuổi của các vị ấy, hẳn sẽ mất hàng tháng, hàng năm. Điều đó quá dài vì thời gian của ta còn rất ít. Nhưng ta có thể kể ra đây ba người thầy trong số những vị ấy. Người đầu tiên là một tên trộm. Một lần, sau khi lạc giữa sa mạc, ta tìm đến được một khu làng. Trời đã rất khuya, mọi nhà đều đóng cửa ngủ cả. Đi mãi, cuối cùng, tình cờ, ta bắt gặp một người đàn ông đang hì hục khoét vách. Ta hỏi ông ta xem có thể tá túc ở đâu. Ông ta trả lời, khuya khoắt thế này thật khó tìm chỗ nghỉ chân. Nhưng ông có thể đến ở chỗ của tôi nếu ông không ngại ở chung với một tên trộm. Quá khát và mệt mỏi, ta quyết định theo người đàn ông đó về chỗ trú chân, không một chút chần chừ. Ta đã nán lại đấy hẳn một tháng. Mỗi đêm, Trước khi đi, người đàn ông ấy đều lặp lại câu nói quen thuộc. Tôi đi làm đây, ông ở nhà cầu nguyện cho tôi nhé. Lần nào người đó trở về, đáp lại ánh mắt tò mò của ta vẫn là câu trả lời. Hôm nay chẳng trộm được gì, nhưng ngày mai tôi sẽ làm được. Có thể lắm chứ. Bỏ qua chuyện xét đoán, việc làm bất chính của người đàn ông kia, rõ ràng ông ta cũng rất đáng nể vì niềm tin mạnh mẽ của mình, phải không? Đã có lúc ta trải qua giai đoạn vô cùng bế tắc, trí óc liên tục suy ngẫm nhưng chẳng ngộ ra được một chân lý nào. Điều đó khiến ta rơi vào tâm trạng tuyệt vọng đến mức nghĩ rằng mình nên chấm dứt tất cả những tìm kiếm vô nghĩa này. Nhưng ngay sau đấy, ta chợt nhớ đến tên trộm, kẻ hàng đêm vẫn quả quyết. Ngày mai tôi sẽ làm được, có thể lắm chứ. Người thầy thứ hai của ta là một con chó. Đừng vội cười nhé anh bạn. Lần đó, khi ta đang đi dọc bờ sông, thì một con chó xuất hiện. Nó đang khát nước. Nhưng vừa nhìn xuống dòng nước, nó liền hoảng sợ bỏ chạy. Chắc chắn, nó đang nhầm tưởng cái bóng của mình là một con chó khác. Có lẽ quá khát nên chạy được một đoạn, con chó đáng thương lại quay trở lại. Mặt nỗi sợ hãi trong lòng, nó nhảy xuống sông và cái bóng biến mất. Ta nhận ra rằng, cũng như con vật kia, phần lớn nỗi sợ hãi trong con người chúng ta đều do tưởng tượng mà nên. Vì vậy, phải biết lấy hành động để chiến thắng nỗi sợ hãi của bản thân. Người thầy cuối cùng của ta là một đứa bé. Lần nọ, ta đến một thành phố lớn và thấy một đứa bé cầm trên tay ngọn nến đã thắp sáng để đặt trong đền thờ. Ta hỏi đứa bé, con tự thắp cây nến này phải không? Đứa bé đáp, thưa phải. Đoạn ta hỏi, lúc nãy ta thấy cây nến chưa được thắp, nhưng chỉ một thoáng sau đã cháy sáng. Vậy con có biết ánh sáng từ đâu đến không? Đứa bé cười to, thổi phục ngọn nến và nói, ngài thấy ánh sáng đã biến mất, vậy ngài bảo ánh sáng đã đi đâu? Cái tôi ngạo nghễ của ta hoàn toàn sụp đổ. Phò kiến thức kim cổ của ta cũng sụp đổ theo. Lúc ấy, ta nghiệm ra sự dốt nát của bản thân. Và từ đó trở đi, ta không bao giờ dám tự hào về kiến thức của mình. Đúng là có thể nói, ta không có một ai là thầy. Nhưng điều này không có nghĩa ta không phải là một học trò. Ta xem vạn vật là thầy. Ta học hỏi từ tất cả mọi vật, từ cành cây, ngọn cỏ đến đám mây trên trời kia. Ta không có một người thầy vì ta có hàng triệu người thầy mà ta đã học được mỗi khi có thể. Điều thiết yếu trong cuộc sống là phải luôn sẵn sàng là một người học trò và phải biết học hỏi ngay từ những điều bình thường, từ những con người giản dị nhất. Lê Lai dịch theo Internet. Giá trị. Đừng bó chặt tâm trí vào những lối đi chật hẹp, vì chúng có thể che lấp tất cả những suy nghĩ tốt đẹp trong bạn. Khuyết danh. Cách đây rất lâu, tại đất nước Ai Cập xinh đẹp, có một vị thiền sư nổi tiếng tài giỏi tên là Junnun. Nghe tiếng tăm của thầy Junnun, một chàng trai trẻ tìm đến bên dòng sông Nin hiền hòa, nơi thầy đang sống để diện kiến. Chàng hỏi, thưa thầy, con biết người đời rất kính trọng thầy. Với địa vị như thế, tại sao thầy không ăn vận và sống cuộc đời xa hoa hơn? Con nghĩ như vậy sẽ càng khiến mọi người nể trọng thầy hơn nữa. Vị thiền sư chỉ mỉm cười, tháo từ tay mình một chiếc nhẫn cũ kỹ, đưa cho anh thanh niên và nói, này bạn trẻ, ta sẽ cho anh câu trả lời, nhưng trước hết, ta cần anh làm giúp một việc. Hãy mang chiếc nhẫn này ra chợ và bán nó với giá một thỏi vàng. Bán được rồi, quay về đây, ta sẽ trả lời câu hỏi đó của anh. Người thanh niên nhìn chiếc nhẫn, lòng đầy thất vọng. Làm sao anh có thể bán được chiếc nhẫn cũ kỹ và xấu xí này với giá một thỏi vàng? Nhìn vẻ mặt nghi ngại của anh, Junnun mỉm cười, nói, hãy cứ đi đi, con trai, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Chàng trai đi ra chợ và rao bán chiếc nhẫn cho bất cứ thương nhân nào mà anh gặp. Nhưng đúng như anh dự đoán, tất cả họ đều lắc đầu, thậm chí còn cười nhạo trước cái giá một thỏi vàng mà anh đưa ra. Với bộ dạng tiêu nghỉu, chàng trai quay trở về căn nhà nhỏ bé, đơn sơ của thầy Junnun. Thưa thầy, con đã đi khắp nơi, nhưng không ai chịu mua chiếc nhẫn của thầy với giá đó cả. Vẫn giữ nụ cười bình thản trên mặt, vị thiền sư nhẹ nhàng bảo anh. Con hãy đi tới cửa hàng vàng bạc cuối con đường này, đưa chiếc nhẫn của ta cho ông chủ tiệm. Đừng nói con muốn bán nó với giá một thỏi vàng, mà hãy để ông ta trả giá. Người thanh niên làm theo lời chỉ dẫn. Chỉ một lát sau, anh quay về với vẻ mặt đầy phấn khích, chạy đến bên Junun, anh háo hức. Thầy ơi, tất cả thương nhân trong chợ đều là những người mù, họ không biết giá trị thực sự của chiếc nhẫn. Người chủ tiệm vàng đã đề nghị trả cho con 1.000 thỏi vàng để được làm chủ nó, gấp đến 1.000 lần cái giá mà con rao bán ngoài chợ. Junun chỉ mỉm cười. Đó chính là câu trả lời của ta cho câu hỏi của con. Giá trị của con người không phải nằm ở cách họ ăn mặc như thế nào, cũng không nằm ở chỗ ngôi nhà họ sống sang trọng ra sao, mà chính là bản chất con người họ. Con không thể nào phán đoán giá trị một ai đó chỉ qua cái nhìn đầu tiên. Đôi lúc tưởng như con tìm được vàng, song hóa ra đó chỉ là đồng thau. Ngược lại, có khi con nghĩ nó là đồng thau, thì đó lại là người bạn vàng mà con hằng tìm kiếm. Như Quỳnh dịch, Hell Internet. Thành công và thất bại. Sự khác biệt của một người thành công và một người thất bại không phải nằm ở khả năng hay sự sáng tạo, mà tùy thuộc vào sự can đảm và dũng cảm thực hiện những ước mơ, tính toán những rủi ro và kiên trì hành động. George Marcel, Mudd. Người thất bại thường viện cớ rằng, tôi rất bận. Còn người thành công thì nói, tôi sẽ tranh thủ sắp xếp thời gian. Người thất bại cố gắng tìm ra những lý do để né tránh vấn đề, còn người thành công lại tìm mọi cách để thực hiện ý tưởng của mình. Người thất bại mất thời gian đi tìm nguyên nhân để đổ lỗi cho sự yếu kém của họ, còn người thành công luôn tìm cách thay đổi bản thân mình để ngày càng hoàn thiện hơn. Người thất bại chỉ biết phàn nàn, than phiền về những điều không như họ mong muốn, còn người thành công chủ động đi tìm giải pháp cho những vấn đề ngăn cản họ đạt được kết quả tốt đẹp. Người thất bại cảm thấy vững tin hơn trước sự yếu kém của người khác, còn người thành công lại biết lấy gương người thành đạt hơn mình làm động lực phấn đấu cho bản thân. Người thất bại thường khổ sở và tự trách mình vì những thất bại đã qua, còn người thành công biết rút ra kinh nghiệm để chuẩn bị cho các cơ hội sắp đến. Người thất bại chỉ biết đón nhận niềm tin của những người xung quanh, còn người thành công luôn tâm niệm rằng mình phải có trách nhiệm với niềm tin đó. Người thất bại thường dễ dàng chấp nhận câu trả lời, còn người thành công luôn đòi hỏi bản thân tìm ra những phương án tối ưu. Mỗi ngày trôi qua, cuộc sống mang đến cho bạn rất nhiều cơ hội, và chính bạn là người quyết định bản thân mình sẽ là người thành công hay thất bại. Sự lựa chọn phụ thuộc vào bạn, theo cách của chính bạn. Hồng Nhung dịch theo Victim or Victor. Sức mạnh của lời nói. Vào buổi sáng đẹp trời nọ, một bầy ếch rủ nhau vào rừng dạo chơi. Do bất cẩn, hai chú ếch chẳng may trượt chân rơi xuống một cái hố sâu. Trong tình thế nguy hiểm, những chú ếch trong bầy vội đến bên miệng hố để tìm cách ứng cứu. Thế nhưng, sau khi thử mọi cách, chúng thấy cái hố quá sâu để có thể cứu hai chú ếch xấu số. Cả bầy tuyệt vọng nói với hai chú ếch dưới hố biết sự thật phũ phàng này và bảo hai chú chỉ còn biết chờ đợi cái chết mà thôi. Bỏ ngoài tai những lời bình luận đó, hai chú ếch cố hết sức nhảy lên khỏi hố. Nhưng thay vì động viên cổ vũ, những con ếch kia lại khuyên hai chú đừng nên phí sức mà hãy sớm chấp nhận số phận của mình. Sau những nỗ lực không thu được kết quả, một chú nghe theo lời khuyên của bầy ếch trên bờ, bỏ cuộc và ngã lăn ra chết trong sự tuyệt vọng. Trong khi đó, chú ếch còn lại tiếp tục nhảy. Mặc dù cả bầy ếch không ngừng lặp lại lời khuyên trước đó, nhưng chú vẫn không từ bỏ nỗ lực của mình và ngày càng nhảy mạnh hơn. Cuối cùng, chú cũng nhảy được lên bờ. Lúc này, cả bầy ếch vây quanh chú và hỏi, anh không nghe thấy những gì chúng tôi nói à? Thì ra chú ếch này bị nặng tai. Chú tưởng cả bầy ếch đã động viên chú trong suốt khoảng thời gian qua. Mỗi lời nói của chúng ta đều ẩn chứa một sức mạnh vô hình. Một lời động viên khích lệ có thể trở thành động lực giúp cho những người đang trong cơn bế tắc. lấy lại tinh thần và vượt qua khó khăn. Nhưng cũng có những lời nói có thể giết chết một người trong tình thế tuyệt vọng. Do đó, hãy cẩn thận với những gì mình nói. Đừng hủy diệt tinh thần của một người đang trong hoàn cảnh khốn khó bởi những lời nói tiêu cực của mình. Thay vào đó, hãy biết dành thời gian để động viên và khích lệ họ. Cuộc sống của chúng ta và mọi người xung quanh trở nên như thế nào tùy thuộc vào chính thái độ và những lời nói của chúng ta. First News, dịch theo Internet. Cái bóng. Khi hướng về phía mặt trời, các bóng tối sẽ khuất sau lưng ta. Whitman.
Bố ơi, cái bóng cứ đi theo con. Cậu bé la lên. Nó không chịu bỏ đi.
Làm sao nó bỏ đi được? Người bố giải thích. Nó là cái bóng của con mà.
Dường như cậu bé chưa hài lòng với lời giải thích của bố. Cậu đã nhìn thấy cái bóng ấy hàng trăm lần. Nhưng hôm nay không hiểu sao cậu lại ghét nó. Cậu bé quyết định chạy vòng quanh, cố thoát khỏi cái bóng. Một lúc sau, cậu bé đứng lại dưới một gốc cây to và chiếc bóng to của cái cây đã nuốt chửng cái bóng của cậu.
Nó biến mất rồi bố ơi!
Cậu bé la lên thích thú. Cái cây ăn mất nó rồi! Khi cậu bé bước ra khỏi bóng cây, cũng là lúc mặt trời khuất sau đám mây. Cái bóng của cậu cũng biến mất. Cậu bé vui vẻ chạy lại phía bố, cười vang vì đã chiến thắng cái bóng đáng ghét và bí ẩn cứ đi theo cậu cả ngày. Quá khứ của chúng ta cũng như một cái bóng và có nhiều người e ngại chính cái bóng của mình. Bởi cái bóng là hình ảnh tối tăm, là đường viền của con người mà thiếu hẳn những chi tiết thực. Nhưng những gì mà mọi người quan tâm và chú ý đến chúng ta là phần hướng ra ánh sáng, là bản thân chúng ta, chứ không phải là hình ảnh trên mặt đất, những gì của ngày hôm nay. Nếu bạn luôn nhìn thấy cái bóng của mình, nghĩa là bạn đang đi sai đường. Hãy hướng về phía ánh sáng tương lai và để cái bóng quá khứ lại phía sau. First News, dịch theo The Stories of Life.
Những điều suy ngẫm. Trở ngại lớn nhất trong cuộc đời chính là nỗi lo sợ. Ngày tuyệt vời nhất chính là ngày hôm nay. Điều dễ làm nhất là bới móc lỗi lầm của người khác. Điều xấu hổ nhất là tự mãn quá đáng. Sai lầm lớn nhất chính là từ bỏ mục đích cao đẹp của mình. Chướng ngại lớn nhất ngăn bạn đến thành công là cái tôi ích kỷ. Cảm giác mãn nguyện nhất là khi làm hết lòng với công việc của mình. Người gây bất hòa nhiều nhất là người hay phàn nàn. Sự vỡ nợ tồi tệ nhất là đánh mất nhiệt huyết, niềm tin của mình. Nhu cầu lớn nhất của mọi người là cảm nhận ý nghĩa cuộc sống. Quà tặng quý giá nhất bạn có thể trao tặng cho mọi người là sự khoan dung. Điều đáng để bạn phải suy nghĩ nhiều nhất bây giờ không phải là cái chết, mà là sống như thế nào. Điều vô giá mà bạn cần và có thể chia sẻ, đó là tình yêu thương. Lại Thế Luyện, dịch theo Talks for the Year.
Câu chuyện về túi khoai tây.
Vào một buổi học, thầy giáo chúng tôi mang vào lớp rất nhiều túi nhựa và một bao khoai tây thật to. Thầy chậm rãi giải thích với mọi người rằng, mỗi khi cảm thấy oán giận hoặc không muốn tha thứ lỗi lầm cho ai, hãy viết tên của người đó lên một củ khoai tây rồi cho vào túi nhựa. Chúng tôi thích thú viết tên những người mình không ưa hay ghét hận rồi cho vào túi. Chỉ một thời gian sau, chiếc túi nào của chúng tôi cũng đã căng nặng, đầy khoai tây. Thậm chí, có người một túi không chứa hết khoai, phải thêm một túi nhỏ kèm theo. Sau đó, thầy yêu cầu chúng tôi hãy mang theo bên mình túi khoai tây đó bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào trong thời gian một tuần lễ. Đến lớp thì mang vào chỗ ngồi, về nhà thì mang vào tận giường ngủ, thậm chí khi vui chơi cùng bạn bè cũng phải đem theo. Chỉ sau một thời gian ngắn, chúng tôi đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và phiền toái vì lúc nào cũng có một cái túi khoai nặng nề kè kè bên cạnh. Tình trạng này còn tệ hơn nữa khi những củ khoai tây bắt đầu thối rữa, rỉ nước. Cuối cùng, chúng tôi quyết định xin thầy cho quẳng hết số khoai tây ấy đi
và cảm thấy thật nhẹ nhàng, thoải mái trong lòng. Lúc ấy, thầy giáo của chúng tôi mới từ tốn nói, các em thấy không, lòng oán giận hay thù ghét người khác đã làm chúng ta thật nặng nề và khổ sở. Càng oán ghét và không tha thứ cho người khác, ta càng giữ lấy gánh nặng khó chịu ấy mãi trong lòng của mình. Lòng vị tha, sự cảm thông với những lỗi lầm của người khác không chỉ là món quà quý giá để ta trao tặng cho mọi người, mà đó còn là một món quà tốt đẹp mỗi chúng ta dành tặng cho bản thân mình. Lại Thế Luyện dịch theo Internet.
Hai viên gạch xấu xí. Sau khi mua miếng đất để làm nơi tụ tập vào năm 1983, chúng tôi hết sạch tiền và lâm vào cảnh nợ nần. Trên miếng đất đó, không có lấy một chỗ để trú thân. Những tuần đầu, chúng tôi ngủ trên mấy thanh cửa cũ mua được với giá rẻ ở một tiệm đồ cũ. Chúng tôi kê gạch dưới mỗi góc để miếng gỗ hỏng lên khỏi mặt đất. Dĩ nhiên là chẳng có điểm chiếu gì vì chúng tôi là những tu sĩ trong rừng. Vị sư trưởng được cái cửa tốt nhất vì nó thẳng thớm. Còn cánh cửa của tôi có một cái lỗ to ở giữa. Nơi trước đây là cái tay nắm. Tôi lấy làm mừng vì cái tay nắm đó đã không còn. Nhưng cũng khổ vì nó để lại một cái lỗ ngay giữa cái giường, cửa của mình. Tôi nói đùa rằng, giờ đây mình không cần phải ra khỏi giường để đi vệ sinh nữa. Tuy vậy, những cơn gió lạnh lại cứ nhằm cái lỗ đó mà lùa vào, và tôi không tài nào ngủ được trong những đêm đó. Chúng tôi là những thầy tu nghèo, cần có nhà để ở. Chúng tôi không có khả năng để thuê một người thợ xây. Hơn nữa, vật liệu cũng đắt đỏ. Vậy nên, chúng tôi tự học cách xây dựng. Từ chuẩn bị móng, cho đến đổ xà bần, và xây gạch, rồi dựng mái, đi đường nước, tất tần tật mọi thứ. Tôi vốn là một nhà vật lý lý thuyết, và là thầy giáo trung học, nên nào có quen với việc lao động chân tay. Hồi mới bắt đầu, mọi thứ đối với tôi rất khó khăn, nhưng sau một vài năm, tôi cũng khá thành thục trong việc xây cất. Thoạt nhìn thì việc xây gạch trông cũng dễ dàng lắm. Chỉ cần cho một ít hồ bên dưới, rồi đập đập chỗ này chỗ kia là xong thôi. Hồi mới bắt đầu làm, tôi cứ đập một góc xuống cho bằng, thì góc kia lại trồi lên. Thế là tôi lại đập góc đó xuống, và viên gạch cứ chệch ra khỏi sợi dây dọi căng làm dấu. Sau khi tôi nhét nó trở vào bên trong sợi dây, thì cái góc ban đầu lại nhổng lên cao quá. Bạn cứ thử làm mà xem. Là một thầy tu, tôi có đủ lòng kiên nhẫn lẫn thời gian cần thiết. Tôi đảm bảo sao cho mọi viên gạch đều thật hoàn hảo. Cho dầu có tốn bao nhiêu thời gian cũng mặc. Cuối cùng, tôi cũng xây xong bức tường gạch đầu tiên và đứng lùi lại để ngắm nghía. Đến lúc đó, tôi mới nhận ra rằng, ôi không, tôi đã làm hỏng hai viên gạch. Tất cả những viên gạch khác đều thẳng hàng đẹp mắt. Chỉ riêng hai viên này là bị xiên và tạo thành một góc hẳn hoi. Trông chúng thật xấu xí. Chúng đã làm hỏng cả bức tường và phá hủy cả công trình của tôi. Nhưng lúc đó, hồ đã cứng đến mức tôi không thể nào lấy hai viên gạch ấy ra được. Thế là tôi đến hỏi vị sư trưởng xem mình có thể phá bức tường để làm lại hay không. Tôi đã tạo ra một đống lộn xộn và rất lấy làm bối rối. Vị sư trưởng bảo không, cứ để nguyên bức tường đó. Khi đưa những vị khách tham quan đầu tiên đi khắp tu viện mới toanh của mình, lúc nào tôi cũng cố tránh đưa họ đi ngang qua bức tường do tôi xây. Tôi không muốn ai nhìn thấy chúng cả. Thế rồi một bữa nọ, khoảng 3 tháng sau, tôi đang đi dạo cùng với một vị khách, thì ông này trông thấy bức tường. Bức tường đẹp quá, ông ta nhận xét. Thưa ông, tôi ngạc nhiên đáp lại. Ông có để quên mắt kính trong xe không? Ông không thấy hai viên gạch xấu xí đó đã làm hỏng bức tường sao? Nhưng điều ông nói đã làm thay đổi cái nhìn của tôi về bức tường, về bản thân tôi và nhiều khía cạnh khác trong cuộc đời. Ông nói, phải, tôi thấy hai viên gạch xấu xí đó chứ, nhưng tôi cũng nhìn thấy 998 viên gạch đẹp đẽ kia nữa. Tôi lặng người. Lần đầu tiên suốt 3 tháng qua, tôi mới có thể trông thấy những viên gạch còn lại trên bức tường ấy. Phía trên, phía dưới, bên trái và bên phải của hai viên gạch xấu xí là những viên gạch đẹp đẽ, hoàn hảo. Thêm vào đó, Số lượng những viên gạch hoàn hảo còn nhiều gấp mấy lần hai viên gạch xấu xí kia. Trước kia, mắt tôi chỉ tập trung vào hai chỗ khiếm khuyết của mình mà mù lòa trước mọi thứ khác. Chính vì thế mà tôi không thể chịu được khi nhìn bức tường đó hoặc để cho ai nhìn đó. Chính vì thế mà tôi muốn đập bỏ nó đi. Giờ đây, tôi đã có thể nhìn thấy những viên gạch đẹp đẽ, bức tường không còn xấu tệ nữa. Theo lời người khách, thì đó là một bức tường gạch đẹp. Đã 20 năm trôi qua, và bức tường vẫn còn ở đó, nhưng tôi đã quên mất chỗ hai viên gạch xấu xí đó. Tôi hoàn toàn không còn thấy những khiếm khuyết đó nữa. Có bao nhiêu người đã chấm dứt một mối quan hệ hay ly dị nhau chỉ vì tất cả những gì họ thấy ở người kia là hai viên gạch xấu xí? Bao nhiêu người trong số chúng ta trở nên tuyệt vọng, đau khổ hoặc thậm chí là có ý định tự tử vì tất cả những gì chúng ta thấy ở bản thân chỉ là hai viên gạch xấu xí? Sự thật là có rất nhiều những viên gạch đẹp đẽ, hoàn hảo ở xung quanh đó, nhưng nhiều lúc chúng ta lại không nhìn ra. Mắt ta chỉ tập trung vào những khuyết điểm, sai lầm và cứ nghĩ đó là tất cả những gì mình có. Vì thế, chúng ta chỉ muốn phá bỏ nó đi. Và đáng buồn là nhiều lúc chúng ta đã phá hủy một bức tường rất đẹp. Tất cả chúng ta đều có hai viên gạch xấu xí đó, nhưng ngược lại, cũng có rất nhiều viên gạch tốt so với khuyết điểm đó. Một khi đã nhìn ra điều này, chúng ta sẽ thấy rằng mọi thứ không đến nỗi quá tệ. Không chỉ chúng ta có thể sống thanh thản, bình an với chính những khuyết điểm của mình, mà còn vui sống với bạn đời. Nghe tin này, có thể những luật sư ly hôn không lấy gì làm vui, nhưng đây lại là tin vui dành cho bạn. Tôi đã kể đi kể lại giai thoại này rất nhiều lần. Lần nọ, một người thợ xây dựng đã nói cho tôi biết một bí quyết nghề nghiệp rằng thợ xây chúng tôi lúc nào cũng phạm phải sai lầm, nhưng chúng tôi nói với khách hàng rằng đó là nét độc đáo mà không nhà nào xung quanh có được. Và thế là, sau đó, chúng tôi tính họ thêm vài ngàn đô la tiền công. Như vậy, rất có thể, cái nét độc đáo trong nhà bạn ban đầu chính là một khuyết điểm. Tương tự, những gì mà bạn có thể nghĩ là khuyết điểm hay sai lầm của bản thân, của bạn đời, hay cuộc sống nói chung đều có thể trở thành nét độc đáo, làm phong phú thêm cuộc sống của bạn, một khi bạn thôi không còn quá chú tâm đến nó nữa. Việc hạ dịch theo Opening the Door of Your Heart.